Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 20 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần suy niệm bảy chặng cuối Đảng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại hí trường Colosseo vào tối thứ Sáu tuần Thánh. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Cha Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ chiều thứ Sáu tuần Thánh hôm qua 19 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, đông đảo các hồng y, giám mục và hàng trăm chức sắc khác. Sau bài thương khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, đã diễn giải câu thứ ba trong đoạn 53 của sách ngôn sứ Isaiah về người tôi tớ đau khổ, được áp dụng vào Chúa Giêsu. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng phải che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Cha Cantalamessa nhận xét rằng, đấng chịu đóng đinh ở trong tình cảnh ấy, như kiểu mẫu và là đại diện cho tất cả những người bị ruồng rẫy, thiệt thòi, bị gạt bỏ trên trái đất, những người mà người ta quay mặt đi nơi khác khi đứng trước họ, để khỏi phải nhìn. Sau khi nhắc đến những tình cảnh đau khổ của con người, phản ánh qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, vị giảng thuyết nhắc nhở rằng, đó không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô, và cũng không phải là ý nghĩa quan trọng nhất. Ý nghĩa sâu xa nhất không phải là ý nghĩa xã hội, nhưng là tinh thần. Cái chết của Chúa Kitô đã cứu độ trần thế khỏi tội lỗi, đã mang tình thương của Thiên Chúa vào nơi xa xăm và tăm tối nhất. Trong đó, nhân loại đã lâm vào trong cuộc chạy trốn khỏi Thiên Chúa, tức là trong cái chết. Điểm quan trọng hơn nữa, đó là tin mừng nói rằng, đấng chịu đóng đinh đã sống lại. Nơi Ngài có sự đảo lộn hoàn toàn giữa hai bên, kẻ chiến bại trở thành người chiến thắng, người bị xử án trở thành thẩm phán, viên đá bị thợ xây loại bỏ trở thành viên đá gốc. Lời cuối cùng đã và sẽ không bao giờ là bất công và áp bức. Chúa Giêsu không những đã trả lại phẩm giá cho những người bất hạnh, người bị thiệt thòi trên trần thế, nhưng Ngài còn mang lại cho họ hy vọng.
Cha Cantalamessa cũng nhắc lại rằng, trong ba thế kỷ đầu của giáo hội, việc cử hành lễ phục sinh không được chia thành ba ngày như bây giờ, thứ Sáu, thứ Bảy tuần Thánh và Chúa Nhật phục sinh, nhưng tất cả đều tập trung cho một ngày. Giáo hội không tưởng niệm cái chết và sự sống lại như những sự kiện tách biệt, nhưng đúng hơn là tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ cái chết đến sự sống. Đây là lễ mừng cuộc đảo lộn được Thiên Chúa tạo nên và được thực hiện trong Chúa Kitô. Đó là khởi đầu và là lời hứa về cuộc đảo lộn duy nhất và hoàn toàn công chính, không thể lật ngược lại trong số các số phận của nhân loại. Hỡi những người nghèo, người bị loại trừ, những người chịu các hình thức nô lệ khác nhau trong xã hội ngày nay, phục sinh chính là lễ của anh chị em. Và cha Cantalamessa kết luận rằng, giáo hội đã nhận được mệnh lệnh của đấng sáng lập là hãy đứng về phía những người nghèo và yếu đuối, trở nên tiếng nói của những người không có tiếng nói. Và cảm ơn Chúa, đó là điều mà giáo hội đang làm, nhất là nơi vị mục tử tối cao của mình. Lễ nghi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của giáo hội công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá và phần hiệp lễ. Sau cùng, 120 linh mục đã phân phát mình thánh Chúa cho các tín hữu.
Velletri. Trong cuộc viếng thăm nhà tù ở thành Velletri chiều thứ Năm tuần Thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy phục vụ nhau trong tinh thần huynh đệ. Nhà tù Velletri cách Roma gần 40 cây số và hiện có 577 tù nhân, trong đó 60% là người nước ngoài. Trong thánh lễ cử hành lúc 5 giờ chiều tại đây, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 người, trong đó có 9 người Ý, 3 người còn lại quốc tịch Brazil, Côte d'Ivoire và Maroc. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng Chúa Giêsu đã thực hiện một cử chỉ như người nô lệ. Chúa có mọi quyền bính là Chúa, nhưng đã thi hành một công việc của người nô lệ thời đó. Ngài mời gọi các tù nhân cũng hãy noi gương Chúa, thi hành cử chỉ ấy đối với nhau, nghĩa là phục vụ nhau, hãy trở nên anh em với nhau trong việc phục vụ, chứ không phải trong tham vọng, kẻ này thống trị và chà đạp người khác. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tình huynh đệ là khiêm tốn, nhắm phục vụ. Tôi cũng thi hành cử chỉ đó. Giáo hội muốn rằng mỗi năm giám mục thi hành cử chỉ rửa chân này vào ngày thứ năm tuần thánh để noi gương Chúa Giêsu, vì giám mục không phải là người quan trọng nhất, nhưng phải là người tôi tớ hơn hết. Mỗi người chúng ta phải phục vụ nhau. Đó là quy luật của Chúa Giêsu, là quy luật của tin mừng, quy luật phục vụ chứ không thống trị, gây hại hoặc hạ nhục người khác. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu trong tin mừng. Thủ lãnh các dân nước thống trị, nhưng giữa các con không được làm như thế. Người lớn nhất phải phục vụ người bé nhất. Ai cảm thấy mình lớn hơn thì phải là người phục vụ. Tất cả chúng ta cũng phải là người phục vụ. Dĩ nhiên, trong cuộc sống cũng có những vấn đề chúng ta cãi lộn với nhau, nhưng đó phải là những điều chóng qua để trong tâm hồn chúng ta luôn có lòng yêu mến phục vụ tha nhân. Thánh lễ được tiếp tục với các lời nguyện giáo dân, trong đó có một ý nguyện cầu cho các tù nhân trong thời gian qua đã tự tử trong nhà tù này.
Jerusalem, sáng thứ Năm ngày 17 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pierre Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa thuộc Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đã khai mạc các nghi thức tuần thánh và phục sinh tại đền thờ mộ thánh. Đức Tổng giám mục đã cử hành thánh lễ tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập thánh thể và rửa chân, cũng như làm phép dầu thánh trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu bên trong và quanh nhà nguyện mộ thánh. Vì sự cách biệt về lịch, các giáo hội đông phương sẽ cử hành lễ phục sinh vào ngày 28 tháng 4, tức là trễ hơn một tuần so với giáo hội Latin. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Pizzaballa mời gọi các tín hữu hãy cởi mở đối với tha nhân. Thái độ sợ hãi đối với người khác và co cụm vào lối sống cá nhân chủ nghĩa là những điều đang đè nặng trên nhiều người thời nay. Đức Tổng giám mục nói, nếu chúng ta muốn cứu vớt thế giới, thì chúng ta phải tiến từ sợ hãi đến tín nhiệm nhau, từ loại trừ, phủ nhận, thù nghịch đến một nền văn hóa tương giao. Lời mời gọi trên đây của Chúa Giêsu là điều đặc biệt được cảm thấy ở thánh địa này. Vì thế, cần tái lập tình huynh đệ giữa những người thuộc các dân nước, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Đức Tổng giám mục Pizzaballa cũng nhấn mạnh rằng, nhân ngày lễ vượt qua, cuộc xuất hành thực sự hệ tại ra khỏi các nhà tù cá nhân chủ nghĩa, ra khỏi sự nô lệ những lo âu và sự khép kín trong ích kỷ của chúng ta để tiến đến một miền đất yêu thương của gặp gỡ, hiếu khách và quảng đại. Thông thường, lễ tưởng niệm Chúa Giêsu lập phép thánh thể được cử hành vào chiều thứ năm tuần thánh. Nhưng tại đền thờ mộ thánh Jerusalem, vì thời biểu sử dụng chưa được phân chia giữa các cộng đoàn Kitô khác nhau, nên Công giáo cử hành lễ này vào sáng thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục đã rửa chân cho 12 người, gồm các tu sĩ Francisco và các chúng sinh.
Jerusalem, các vị lãnh đạo Công giáo tại thánh địa phê bình chính phủ Israel hạn chế không cho các tín hữu Kitô tại dải Gaza được tự do đến các nơi thánh trong dịp tuần thánh và phục sinh. Trong thông cáo công bố chiều ngày 14 tháng 4 vừa qua, các vị lãnh đạo Công giáo tại thánh địa nói: chúng tôi nhấn mạnh rằng cần đảm bảo cho mọi người quyền tự do được lui tới các nơi thánh mà không bị hạn chế. Không thể làm ngơ trước những quyền căn bản của con người viện vào lý do an ninh. Thông cáo trên đây được phổ biến sau khi nhà cầm quyền Israel từ khước không cho các tín hữu Kitô tại Gaza được đến Jerusalem để mừng lễ phục sinh. Theo báo chí, có khoảng 900 tín hữu Kitô ở Gaza và miền chiếc Jordani làm đơn xin phép nhà nước Israel cho đến các nơi thánh ở Jerusalem trong dịp tuần thánh và phục sinh. Nữ đại biểu Kitô Á Rập trong Quốc hội Israel là bà Aida Tuma Suleiman kêu gọi chính quyền Israel cấp phát các giấy phép nhiều hơn cho các tín hữu Kitô được đến các nơi thánh và bãi bỏ sự hạn chế về tuổi tác đối với những người làm đơn xin. Tổ chức nhân quyền Kitsa cũng phê bình quyết định của cơ quan Israel đặc trách các vùng chiếm đóng của người Palestine, gọi tắt là Kogat, hạn chế tối đa tự do di chuyển, tự do phụng tự và quyền của các tín hữu Kitô ở dải Gaza được có đời sống gia đình. Theo cơ quan Kogat, có 400 tín hữu Kitô ở vùng Cisjordani được phép vào Israel qua ngã phi trường Ben Gurion. Ngoài ra, việc lui tới các nơi thánh của Kitô giáo cũng được dễ dàng hơn, giấy phép cấp cho các giáo sĩ được gia tăng. Trong 1.800.000 dân cư tại Gaza, có khoảng 1.000 Kitô hữu và đa số là tín hữu chính thống. Các tín hữu Công giáo tại miền này chỉ có 130 người thuộc giáo xứ Thánh Gia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe suy niệm 7 chặng cuối của Đảng Thánh Giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại Hí trường Colosseo vào tối thứ Sáu tuần Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 9 giờ tối thứ Sáu tuần Thánh, ngày 19 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tri đàn Thánh Giá trọng thể tại Hí trường Colosseo ở Roma, nơi đã có nhiều tín hữu Kitô chịu khổ hình vì đức tin. Trong buổi phát hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần suy niệm 7 chặng cuối của đàn Thánh Giá do Sơ Eugenia Bonetti biên soạn.
Eia Pater Fonsa Bonis, presentire vim doloris, facute cum lugea.
Chặng thứ 8, Chúa Giê-xu gặp các phụ nữ. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phần mình và cho con cháu. Tình cảnh xã hội, kinh tế và chính trị của những người di cư và nạn nhân của nạn buôn người chất vấn và lay động chúng ta. Chúng ta cần có lòng can đảm như Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết để tố cáo nạn buôn người là tội ác chống lại nhân loại. Tất cả chúng ta, đặc biệt là Kitô hữu, phải lớn lên trong nhận thức rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm và tất cả đều có thể và phải góp phần vào việc tìm ra giải pháp. Tất cả, đặc biệt là phụ nữ, được mời gọi hãy can đảm để biết nhìn và hành động, với tư cách là cá nhân cũng như cộng đoàn. Chỉ khi đặt chung sự nghèo hèn của chúng ta lại với nhau, thì nó mới có thể trở nên giàu có khả năng thay đổi lối nghĩ và làm dịu bớt nỗi đau của nhân loại. Người nghèo, người ngoại quốc, người khác biệt, không thể bị coi là những kẻ thù để từ chối hoặc đánh đấu, nhưng đúng hơn, như anh chị em để chào đón và được giúp đỡ. Những điều đó không phải là vấn đề, nhưng là một tài nguyên quý giá cho thành trì bọc thép của chúng ta, nơi mà sự sung túc và tiêu thụ không làm dịu đi sự mệt mỏi và khó nhọc ngày càng gia tăng.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con có cái nhìn của Chúa, cái nhìn chào đón và thương xót mà Chúa đã nhìn giới hạn và nỗi sợ của chúng con. Xin giúp chúng con nhìn đến sự khác biệt về tư tưởng, tập quán và quan điểm. Xin giúp chúng con nhận ra mình trong cộng đồng nhân loại và trở nên người cổ võ cho những lối nẻo mới và táo bạo, để đón nhận sự khác biệt, để cùng nhau tạo nên cộng đoàn, gia đình, giáo xứ và xã hội dân sự.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin giúp chúng con chia sẻ nỗi đau của người khác, với những ai đau khổ vì mất đi người thân yêu, với những ai khó khăn hơn trong việc tìm sự giúp đỡ và an ủi, với những ai chịu lạm dụng và bạo lực.
Chặng thứ 9, Chúa Giê-xu ngã xuống đất lần thứ 3. Trích sách ngôn sứ Isaiah. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca như chiên bị đem đi làm thịt. Chúa Giêsu lần thứ ba đã ngã xuống, kiệt sức và nhục nhã dưới sức nặng của thập giá. Cũng giống như rất nhiều cô gái bị ép phải đứng đường bởi những nhóm buôn người, họ không đầu hàng trước những khó khăn và tủi nhục khi nhìn thấy thân thể trẻ của họ bị lèo lái, lạm dụng, phá hủy cùng với giấc mơ của họ. Những phụ nữ trẻ đó cảm thấy như bị phân đôi. Một mặt họ được tìm kiếm và sử dụng, mặt khác họ bị loại bỏ và lên án bởi một xã hội từ chối nhìn nhận loại hình bóc lột này do quan niệm của văn hóa dùng rồi bỏ. Có một trong nhiều đêm, tôi bước trên đường phố Roma khi đang tìm một người phụ nữ trẻ vừa đến Ý. Tôi không thấy cô ấy trong nhóm của cô. Tôi liên tiếp gọi tên cô ấy, Mercy. Rồi trong bóng tối, tôi nhận ra cô ấy thu mình và ngủ nghiêng bên lề đường. Khi tôi gọi, cô ấy tỉnh dậy và nói cô không thể chịu đựng được nữa. Tôi kiệt sức rồi, cô ấy lặp lại. Tôi nghĩ về mẹ của cô. Nếu mẹ cô biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình, bà ấy sẽ khóc đến hết nước mắt.
Lạy Chúa, đã bao nhiêu lần Ngài chất vấn chúng con về câu hỏi khó chịu này? Anh em của con đâu? Chị em của con đâu? Đã bao nhiêu lần Ngài nhắc nhớ chúng con rằng tiếng khóc xé lòng của họ đã đụng đến chúng con? Xin giúp chúng con chia sẻ nỗi đau và sự sỉ nhục của nhiều người bị đối xử như đồ bỏ đi. Thật dễ để lên án người khác và những hoàn cảnh khó chịu làm hạ giá sự khiêm tốn giả tạo của chúng con. Nhưng chúng con thật không dễ nhận ra trách nhiệm của mình, với tư cách là cá nhân, tư cách là chính phủ, và thậm chí là tư cách cộng đồng Kitô giáo.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng can đảm để tố cáo trước sự bóc lột và sỉ nhục mà nhiều bạn trẻ phải chịu, trước sự thờ ơ và im lặng của nhiều Kitô hữu, trước những luật lệ bất công, thiếu nhân tính và liêm đới.
Sancta Mater Istura Gas, Crucifixi Fige Plagas, Cordi Meo Vavi.
Chặng thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Tiền bạc, của cải, quyền lực, chúng là những thần tượng của mọi thời đại. Chúng cũng là và trên hết là thần tượng của chúng ta, làm cho chúng ta tự hào về những thuận lợi lớn lao trong việc công nhận quyền của chính mình. Tất cả đều có thể mua, kể cả thân thể của trẻ vị thành niên, cướp đi phẩm giá và tương lai của chúng. Chúng ta đã quên mất trọng tâm của con người, phẩm giá, vẻ đẹp, sức mạnh của họ. Trong khi trên thế giới, các bức tường và hàng rào đang được dựng nên, chúng ta cũng muốn nhớ đến và cảm ơn những người với những vai trò khác nhau, trong những tháng gần đây đã mạo hiểm cả tính mạng, đặc biệt là ở biển Địa Trung Hải, để cứu giúp những gia đình đang tìm kiếm sự an toàn và những cơ hội. Họ là những con người trốn chạy nghèo đói, độc tài, tham nhũng và nô lệ.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con khám phá lại vẻ đẹp và phong phú tự bản chất của mỗi con người và mỗi dân tộc như là món quà độc nhất và không trùng lặp, để phục vụ cho toàn xã hội và không vì tư lợi. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin cho tấm gương và lời dạy của Chúa về lòng thương xót và sự tha thứ, về sự khiêm nhường và kiên nhẫn sẽ làm cho chúng con trở nên người hơn và như thế trở nên Kitô hữu hơn.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim đầy lòng thương xót để đối diện với lòng tham của thú vui, quyền lực và tiền của. Để đối diện với những bất công gây ra cho người nghèo và những người yếu kém hơn. Để đối diện với ảo vọng về lợi ích cá nhân.
Chặng thứ 11, Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Trích phúc âm theo Thánh Luca. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Xã hội của chúng ta tuyên bố về bình đẳng, về quyền và phẩm giá của tất cả mọi người. nhưng thực hành và chứa chấp sự bất bình đẳng, thậm chí còn chấp nhận những hình thức cực đoan nhất. Đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị mua bán như những nô lệ bởi nạn buôn người mới. Nạn nhân của buôn người sau đó bị khai thác bởi các cá nhân khác, và cuối cùng bị vứt đi như một món hàng hóa hết giá trị. Bao nhiêu người trở nên giàu có trên xương máu của người nghèo.
Lạy Chúa, bao nhiêu người ngày nay vẫn bị đóng đinh vào thập giá, nạn nhân của sự bóc lột vô nhân đạo, bị tước đi phẩm giá, tự do và tương lai. Tiếng kêu cứu của họ thách thức chúng con là những người nam, người nữ, với tư cách là chính phủ, xã hội và giáo hội. Làm sao chúng con có thể tiếp tục đóng đinh Ngài trong việc đồng lõa với nạn buôn người? Xin cho chúng con đôi mắt để nhìn, trái tim để cảm những đau khổ của rất nhiều người ngày nay vẫn bị đóng đinh vào thập giá bởi hệ thống cuộc sống và tiêu thụ của chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thương xót vì những thập giá mới ngày nay nằm rải rác khắp nơi trên trái đất, vì những người nắm quyền và các nhà lập pháp của xã hội chúng con, vì những người không biết tha thứ và không biết yêu thương.
Chặng thứ 12, Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Trích phúc âm theo thánh Marco. Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con? Lạy Chúa, trên thập giá, cả Chúa cũng đã cảm thấy gánh nặng của sự nhạo báng, chế giễu, sỉ nhục, bạo lực, bỏ rơi, dửng dưng. Chỉ còn có mẹ Maria, mẹ của Chúa, và một vài môn đệ ở lại đó. Họ là những chứng nhân về đau khổ và cái chết của Chúa. Gương mẫu của các ngài soi sáng chúng con, dấn thân giúp cho những người đang đau khổ trên rất nhiều đồi can ve ngày nay, đang rải rác khắp nơi trên thế giới, để họ không cảm thấy cô đơn. Trong số những đồi can ve đó, có những trại tập trung như các trại ở các nước trung chuyển, có những con tàu bị từ chối một bến đỗ an toàn, có những cuộc đàm phán quan liêu dài dòng để quyết định nơi cuối cùng đón tiếp họ, có những trung tâm giam giữ, những điểm nóng, những cánh đồng làm việc theo thời vụ.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa giúp chúng con đến gần những thập giá mới và thất vọng trong thời đại chúng con. Xin dạy chúng con lau khô nước mắt của họ, an ủi họ giống như mẹ Maria và các phụ nữ khác đã biết làm như thế dưới chân thập giá.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con dâng hiến cuộc sống của chúng con cho những người chịu đựng sự bất công, oán ghét và hận thù, cho những người bị phỉ báng và kết án bất công, cho những người cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và bị sỉ nhục.
Chặng thứ 13, Chúa Giêsu được đưa xuống khỏi thập giá. Trích phúc âm theo thánh Gioan. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Còn nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Trong thời đại mà các tin tức bị quên lãng nhanh chóng, có ai còn nhớ đến 26 thiếu nữ người Nigeria bị chết chìm trong sóng nước, đám tang đã được tổ chức ở Salerno. Đồi can ve của họ thật là khó khăn và kéo dài. Đầu tiên, họ phải đi qua sa mạc Sahara, chen chúc trên chiếc xe buýt giả chiến. Tiếp đến là bị bắt dừng lại tại những trung tâm tập trung đáng sợ ở Libya. Cuối cùng là nhảy xuống biển, nơi họ tìm thấy cái chết ở ngưỡng cửa của miền đất hứa. Hai người trong số họ đang mang trong mình món quà của sự sống mới. Các bào thai không bao giờ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng cái chết của họ, như sự chết của Chúa Giêsu đấng được tháo xuống khỏi thập giá, không phải là cái chết vô ích. Chúng ta tín thác tất cả những sự sống này cho lòng thương xót của Chúa Cha chúng ta và của tất cả mọi người, nhưng trên hết là Cha của những người nghèo, của người thất vọng và của người bị hạ nhục.
Lạy Chúa, trong giờ phút này, chúng con vẫn cảm thấy vang vọng một lần nữa tiếng kêu mà Đức Thánh Cha Francisco đã cất lên ở Lampedusa, điểm đến của chuyến tông du đầu tiên của Ngài. ai đã than khóc. Và bây giờ sau vô số vụ đắm tàu, chúng con tiếp tục kêu lên, ai đã khóc, ai đã khóc. Chúng con tự hỏi mình khi đứng trước 26 quan tài xếp hàng dài và treo một bông hồng trắng. Chỉ có 5 người trong số họ được nhận dạng. Tuy thế, có hay không có tên, tất cả họ là những người con, những người anh chị em của chúng con. Tất cả họ xứng đáng được tôn trọng và ghi nhớ. Tất cả họ yêu cầu chúng con cảm thấy có trách nhiệm, các tổ chức, chính quyền và cả chúng con, với sự thinh lặng và dửng dưng của chúng con.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con chia sẻ nỗi than khóc trước những đau khổ của người khác, trước tất cả những chiếc quan tài vô danh, không tên tuổi, trước tiếng khóc của bao nhiêu bà mẹ.
Quando corpus mori et tur, facut anime dolentur, paradisi gloria.
Chặng thứ 14, Chúa Giêsu được mai táng trong mộ. Trích phúc âm theo Thánh Gioan. Mọi sự đã hoàn tất. Sa mạc và biển cả trở thành những nghĩa địa mới ngày nay. Trước những cái chết này, không có câu trả lời, nhưng thực ra là có trách nhiệm. Những người anh em đã để cho những người anh em khác phải chết. Những người nam nữ, các trẻ em mà chúng ta không thể hay không muốn cứu sống. Trong khi các chính quyền tranh luận, đóng kín mình trong các dinh thự quyền lực, thì sa mạc Sahara chất đầy các bộ xương người, những người không chống chọi nổi với mệt mỏi, đói khát. Những cuộc xuất hành mới phải trả giá bằng bao nhiêu đau đớn. Bao nhiêu cơn thịnh nộ đổ xuống trên những kẻ chạy trốn. Những chuyến đi vô vọng, những vụ tống tiền, các cuộc tra tấn. Biển cả biến thành nấm mồ nước chôn vùi họ.
Lạy Chúa, xin làm cho chúng con hiểu rằng tất cả chúng con là con của cùng một cha. Xin cho cái chết của Chúa Giêsu con Chúa có thể giúp các lãnh đạo quốc gia và các nhà chịu trách nhiệm về luật pháp ý thức về vai trò của họ là bảo vệ mọi sự sống được tạo thành theo hình ảnh của Chúa và giống với Chúa.
Kết thúc, chúng con muốn nhắc lại câu chuyện của cô bé Favor 9 tuổi rời bỏ Nigeria cùng với cha mẹ để đi tìm một tương lai tươi sáng hơn ở châu Âu. Trong chuyến hành trình dài và nguy hiểm ở Địa Trung Hải, cha mẹ của em đã chết cùng với hàng trăm người khác, những người đã tin tưởng vào những kẻ buôn người vô đạo đức để có thể tìm đến được miền đất hứa. Chỉ có cô bé Favor sống sót, cô bé cũng giống như ông Môi-se, được cứu sống từ dưới nước. Cuộc sống của em trở thành ánh sáng hy vọng của hành trình tiến đến một nhân loại huynh đệ hơn.
Vào cuối đường thánh giá của Chúa, chúng con cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin dạy chúng con thức tỉnh cùng với mẹ của Chúa và với các phụ nữ đã đồng hành với Chúa đến đồi Canvê trong khi chờ đợi sự phục sinh của Chúa. Mẹ là ngọn hải đăng của hy vọng, của niềm vui, của sự sống mới, của tình huynh đệ, của sự đón tiếp và hiệp thông giữa các dân tộc, các tôn giáo và các luật lệ. Xin cho mỗi người con cái của loài người được nhìn nhận trong phẩm giá của con cái Chúa và không bao giờ bị đối xử như nô lệ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Cha Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các buổi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu vào chiều thứ sáu tuần thánh tại Vatican từ 39 năm nay, Đức Thánh Cha, vị chủ sự không giảng nhưng có một linh mục giảng thay, đó là cha Raniero Cantalamessa dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Thật là một sự kiện hiếm có trong giáo triều. 39 năm trời, cha luôn tìm được những khía cạnh mới trong cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế để chia sẻ với Đức Giáo Hoàng, các vị trong giáo triều và mọi người khác. Cha Cantalamessa, tiếng Ý có nghĩa là hát lễ, sinh cách đây 85 năm, ngày 22 tháng 7, 1934, tại làng Colli del Trento, có hơn 3.600 dân cư thuộc tỉnh Ascoli Piceno, miền Marche, Trung Italia. Năm 13 tuổi, cậu Raniero Cantalamessa gia nhập đệ tử viện của dòng Cappuccino. Tính tình cậu bé rất lanh lợi và có phần nghịch ngợm nên nhiều người quen biết cho rằng cậu bé sẽ không ở lâu trong dòng. Nhưng thực tế khác hẳn. Cha kể lại, năm 13 tuổi tôi nghe tiếng gọi của Chúa, và tiếng gọi ấy thật là rõ ràng đến độ tôi không hề nghi ngờ suốt trong cuộc đời của tôi. Thật là một ơn đặc biệt. Từ đó, cha cho biết, cuộc đời của cha đầy thanh thản, an bình và vui tươi, nhờ một tương quan bản thân liên tục, đơn sơ và thân tình như một người bạn với Chúa Giê-xu. Năm 1958, khi được 24 tuổi, thầy Cantalamessa thụ phong linh mục tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Loreto và bắt đầu sứ vụ. Cha đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ và tốt nghiệp văn chương cổ điển năm 1969 tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano. Sở dĩ cha tốt nghiệp ngành này vì muốn chuyên về tiếng Hy Lạp và Latin để có thể học Kinh Thánh Tân Ước và các giáo phụ. Cha Cantalamessa làm phụ giảng cho giáo sư Giuseppe Lassati và sau khi trúng tuyển, cha trở thành giáo sư thực thụ môn lịch sử nguồn gốc Kitô giáo tại Đại học Công giáo Milano. Trong 6 năm trời, từ 1975 đến 1981, cha Cantalamessa là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế, và trong 12 năm trời, cha là thành viên của Phái đoàn Công giáo đối thoại với các giáo hội Pentecostal. Năm 1979, khi được 45 tuổi, cha rời bỏ việc dạy học để hoàn toàn dấn thân vào sứ vụ lời Chúa. Và năm sau đó, 1980, cha Cantalamessa được Đức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng. Nhiệm vụ này cha được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, rồi Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục ủy thác. Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng là một chức vụ kỳ cựu trong giáo triều Roma. Thời Trung Cổ, các vị giáo hoàng có thói quen ủy thác cho các vị đại diện của bốn dòng hành khất là Francisco, Đa Minh, Cát Minh và dòng ẩn sĩ Thánh Augustino, nhiệm vụ thay phiên nhau giảng trong các Chúa Nhật mùa vọng và mùa chay trước mặt Đức Giáo Hoàng và giáo triều Roma. Chức vụ này trở nên một định chế cố định kể từ thời Đức Giáo Hoàng Paulo VI cai quản giáo hội trong 4 năm từ 1555 đến 1559. Tuy nhiên, đến thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 với đoàn sắc Inclitum Fratum Minorum công bố năm 1743, ngài ủy thác cho dòng Cappuccino nhiệm vụ giảng thuyết tại Phủ Giáo Hoàng. Các dòng khác như Đa Minh thì được giao nhiệm vụ thần học ra tại Phủ Giáo Hoàng. Dòng Thánh Augustino đảm trách nhà thánh của đền thờ Thánh Phêrô và coi sóc nhà thờ Thánh Anna ở nội thành Vatican, cũng như giải tội tại đền thờ Thánh Phêrô. Hiện nay, cha Cantalamessa giảng mỗi sáng thứ sáu trong mùa vọng và mùa chay trước Đức Giáo Hoàng và giáo triều Roma, cũng như trong buổi tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa mỗi chiều thứ sáu tuần thánh. Ngoài ra, nhiều khi Đức Giáo Hoàng cũng ủy thác cho Cantalamessa một công tác ngoại thường như giảng tĩnh tâm từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng Giêng năm nay tại chủng viện Mundelein gần Chicago cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhân dịp các vị chuẩn bị cùng nhau đối phó với nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tuần tĩnh tâm gồm một loạt các bài giảng xoay quanh chủ đề tổng quát là sứ mạng của các tông đồ và những người kế nhiệm, lấy hứng từ đoạn 3 câu 4 trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Trong cuộc tĩnh tâm đó, vị giảng thuyết đã mời gọi các giám mục hãy tín thác hơn nữa nơi Chúa Thánh Linh, luôn sống tín thác trong sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Các bài giảng của cha Cantala Mesa đã gây phản ứng tích cực nơi nhiều giám mục, và như Đức Tổng giáo mục Paul Achen, Tổng giáo mục giáo phận Anchorage ở Alaska đã nói rằng, vì giảng thuyết thực là một dụng cụ của Chúa, và Chúa Thánh Linh đã hoạt động trong tuần tĩnh tâm. Ngoài công tác giảng thuyết chính thức trên đây, từ 10 năm nay, cha Cantala Mesa sống tại nhà gọi là Am Tình Thương Xót tại Cittaducale thuộc tỉnh Rieti, làm tuyên úy cho một cộng đoàn các nữ tu chiêm niệm. Cho đến nay, ngoài các tác phẩm nghiên cứu khoa học về nguồn gốc Kitô giáo, Kitô học của các giáo phụ, lễ phục sinh trong giáo hội xưa kia và nhiều đề tài khác, cha Cantala Mesa còn xuất bản nhiều tác phẩm khác về tu đức, kết quả những cuộc giảng thuyết tại Phủ Giáo Hoàng được dịch ra 20 thứ tiếng khác nhau. Cha cũng đảm trách các phần giảng thuyết trên các đài truyền hình ở Italia.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Yêu Thánh Giá, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy qua tiếng hát của Bích Hiền và Hoàng Hiệp.
Như tình Chúa Giêsu đã một lần mang thân phận người nhận lấy đắng cay khổ đau.
Còn tình yêu nào như tình Chúa
sông dài như núi như mưa nguồn tràn chứa. Chúa ơi yêu thương bao la,
tình ai vì chiều chết để con đường buồn sống để con đường hạnh phúc. Chúa ơi yêu thương vô bờ,
con xin dâng lên dấu tình yêu cho với mọi người, tình còn quên lãng,
còn quên lãng.
Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi, xin vâng theo Ngài chỉ thế mà thôi. Đường tình yêu nào xưa Ngài đã đời lên chân miệt mài từ sáng đến khi chiều rơi.
Đường tình yêu nào đường Ngài đến con về trên vai gầy nâng mang thấp giá.
Giêsu con đã biết rồi tình Ngài chỉ vì con xuống gian trần đêm giá sống đơn nghèo cho đến chết trong đau thương đau thương.
Một đời con nguyện ước sống như Ngài đã sống, đem thân mình hy sinh
hiến trao cho bao con người. Con xin dâng lên Ngài cho niềm cảm dấu tình yêu cho với nỗi niềm tình còn quên
lãng.
Vâng, con xin theo Ngài thánh giá trên vai, yêu thương nhân loại nguyện ước khôn nguôi.
xin vâng theo Ngài, chỉ thế mà thôi. Cuộc tình của Ngài, ôi đẹp mãi đến nay, vẫn đậm nồng ghi sâu lòng người. Ngài có biết chăng Ngài ơi?
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.